Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Xin Ngài là đèn soi trên con mỗi bước chỉ vào lối đi cho con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và để trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại.
Giê-xu xin dâng dâng tay cầm tay vững chắc.
Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được tiếp tục học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất. Hôm nay, chúng ta sẽ học bài thứ 82 với đề tài Kính phục và quý trọng người có công khó, căn cứ trên thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 16, từ câu 15 đến câu 18. Mời quý thính giả cùng xem thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 16, từ câu 15 đến câu 18. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hỡi anh em, còn một lời dặn nữa. Anh em biết rằng nhà Sê-pha-na là trái đầu mùa của xứ A-chai và biết rằng nhà ấy hết lòng hầu việc các thánh đồ. Vậy, hãy kính phục những người thể ấy và kính phục cả mọi người cùng làm việc, cùng khó nhọc với chúng ta. Sê-pha-na, Fortuna và A-chai-cơ đến đây, tôi lấy làm vui mừng lắm. Các người ấy đã bù lại sự anh em thiếu thốn, vì các người ấy đã làm cho yên lặng tâm thần của tôi và của anh em. Hãy biết quý trọng những người dường ấy. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là các câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất. Sứ đồ Phao-lô cho biết gì về nhà Sê-pha-na? Ông khuyên con dân Chúa tại Cô-rinh-tô nên có thái độ nào đối với nhà Sê-pha-na nói riêng và với những người đồng công cộng tác nói chung? Câu 15 và câu 16. Câu hỏi thứ hai. Sứ đồ Phao-lô vui mừng khi gặp những ai? Tại sao? Một lần nữa, ông nhấn mạnh điều gì cần phải có nơi con dân Chúa tại Cô-rinh-tô? Câu 17 và câu 18. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất. Sứ đồ Phao-lô cho biết gì về nhà Sê-pha-na? Ông khuyên con dân Chúa tại Cô-rinh-tô nên có thái độ thế nào đối với nhà Sê-pha-na nói riêng và với những người đồng công cộng tác nói chung? Câu 15 và câu 16. Sứ đồ Phao-lô cho biết Sê-pha-na và cả nhà ông là những người đầu tiên tin Chúa, là trái đầu mùa của Tin Lành tại Hy Lạp, và chính Phao-lô đã làm phép báp tem cho họ. Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 1, câu 16. Căn nhà của Sê-pha-na cũng là nơi gặp gỡ của hội thánh tại nhà riêng đầu tiên ở Cô-rinh-tô. Ông khen ngợi Sê-pha-na là một người tiên phong và là một người đầy tớ gương mẫu. Không những thế, sứ đồ Phao-lô cho biết điểm nổi bật của gia đình này là từ khi được hoán cải, họ đã kính yêu Chúa và hết lòng phục vụ các thánh đồ. Từ ngữ các thánh đồ được bản hiện đại dịch là tín hữu khắp nơi. Họ đã chia sẻ, giúp đỡ các đầy tớ, con cái Chúa, trong đó có Phao-lô và con dân Chúa khắp mọi nơi. Gia đình này đã thể hiện tình yêu thương của Đức Chúa Trời bằng cách dâng mình trọn vẹn để phục vụ mọi người trong mọi sự họ có thể làm được. Sê-pha-na và cả nhà ông là tấm gương sáng mà con dân Chúa tại Cô-rinh-tô cần ghi nhớ, học tập và bắt chước trong sự phục vụ người khác. Sứ đồ Phao-lô muốn nói rằng con dân Chúa nên dâng mình cho Chúa bằng cách dâng thì giờ và vật chất để giúp đỡ các tín hữu khác, giống như ông Sê-pha-na là người tiên phong này vậy. Rõ ràng là con dân Chúa tại Cô-rinh-tô dường như ít tôn trọng gia đình Sê-pha-na và những người hết lòng phục vụ Chúa trong hội thánh, nên sứ đồ Phao-lô kêu gọi họ bày tỏ sự kính phục đối với những người thể ấy là cả nhà Sê-pha-na và những người chịu khó nhọc làm việc vì danh Chúa để đồng công cộng tác với họ. Từ ngữ kính phục không chỉ là vâng lời theo những lời chỉ bảo của một ai đó mà còn chịu phục, nghĩa là từ bỏ những ý kiến chống đối của mình để ủng hộ ý kiến của người khác. Sứ đồ Phao-lô không hàm ý một thái độ vâng phục cách mù quáng, không chút thắc mắc về mọi điều mà các nhà lãnh đạo trong hội thánh phát biểu, nhưng dựa trên nguyên tắc của lời Chúa. Hơn nữa, sứ đồ Phao-lô còn hàm ý rằng con dân Chúa không chỉ phải nhớ đến những nhà dìu dắt thuộc linh trong quá khứ mà còn phải lưu ý lắng nghe những người lãnh đạo trong hiện tại vốn có trách nhiệm quản trị hội thánh. Giống như sứ đồ Phao-lô trước giả Hê-bơ-rơ chương 13 câu 17 kêu gọi độc giả của mình rằng hãy vâng lời kẻ dắt dẫn anh em và chịu phục các người ấy, bởi các người ấy tỉnh thức về linh hồn anh em, dường như phải khai trình hầu cho các người ấy lấy lòng vui mừng mà làm xong chức vụ mình, không phàn nàn chi hết, vì ấy chẳng ích lợi gì cho anh em. Nhiệm vụ của các cấp lãnh đạo trong hội thánh là giúp con dân Chúa được trưởng thành trong đời sống. Họ chịu trách nhiệm về công tác của mình trước mặt Chúa. Vì thế, con dân Chúa phải kính trọng và phân phục những người ấy. Trong bức thư gửi cho con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca, sứ đồ Phao-lô dạy họ phải kính trọng và yêu mến những người lãnh đạo tinh thần của mình. Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, chương 5, từ câu 12 đến câu 13. Sự bày tỏ lòng tôn trọng, quý mến đối với những người hầu việc Chúa chân chính sẽ khích lệ họ càng nỗ lực trong chức vụ, gây dựng hội thánh chung, đem sự phát triển và hiệp một trong hội thánh. Bài học áp dụng là con dân Chúa, chúng ta cần học tập theo gia đình Sê-pha-na, hướng dẫn cả gia đình mình phục vụ Chúa và tha nhân để làm gương tốt cho mọi người và danh Chúa được vinh hiển. Nếu mọi người trong gia đình biết dìu dắt con cháu của mình đi trong đường lối của Chúa, thì hội thánh sẽ được gây dựng tốt qua năm tháng. Hơn nữa, chúng ta phải nhận ra và biết ơn những người có công khó gây dựng, giúp đỡ hội thánh. Phải tỏ lòng kính trọng, vâng phục và dành một sự quý mến cao nhất đối với các đầy tớ chân chính của Chúa và những người lãnh đạo nhiệt tâm trong hội thánh bằng cách nói với họ rằng sự dạy dỗ và lãnh đạo của họ đã giúp ích rất nhiều cho đời sống tâm linh của mình và hãy cảm ơn họ về sự chăn bày của họ. Hãy nhớ, họ cần được và đáng được chúng ta kính trọng, ủng hộ và yêu mến. Câu hỏi thứ hai, sứ đồ Phao-lô vui mừng khi gặp ai? Tại sao? Một lần nữa, ông nhấn mạnh điều gì cần phải có nơi con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, câu 17 và câu 18. Sứ đồ Phao-lô vui mừng vì gặp lại các ông Sê-pha-na, Phốt-tu-na và A-chai-cơ khi họ đến thăm ông tại Ê-phê-sô. Niềm vui đó không chỉ tỏ ra bằng thái độ niềm nở, trọng thị mà còn thể hiện qua lời tâm tình với hội thánh Cô-rinh-tô, tôi lấy làm vui mừng lắm. Họ gặp nhau trong tay bắt, mặt mừng với niềm vui không tả xiết. Phao-lô vui vì thấy những người mà Chúa dùng ông đem tin lành đến cho họ, dẫn dắt họ không những được vững vàng trong đức tin mà nay họ đã trở thành những người đồng lao, cộng tác với ông trong sứ mệnh gây dựng và phát triển vương quốc của Chúa trên trần gian này. Sứ đồ Phao-lô nói, các người ấy đã bù lại sự anh em thiếu thốn, nghĩa là họ thay mặt con dân Chúa tại Cô-rinh-tô đến thăm và trợ giúp ông. Vì họ là tín hữu ở hội thánh Cô-rinh-tô, nên sứ đồ Phao-lô nói cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô biết để họ nhận ra công việc mà các tín hữu này đang làm trong hội thánh và để tỏ lòng biết ơn về sự tốt lành mà các ông Sê-pha-na, Phốt-tu-na và A-chai-cơ đã thay mặt cho hội thánh tại Cô-rinh-tô đối đãi với Phao-lô rất tử tế. Điều đó khiến sứ đồ Phao-lô cảm kích vô cùng. Nên ông nói rằng, vì các người ấy đã làm cho yên lặng tâm thần của tôi và của anh em. Những người này đã giúp cho tinh thần sứ đồ Phao-lô được phấn khởi và lòng ông càng hướng về con dân Chúa tại Cô-rinh-tô nhiều hơn. Và cũng nhờ họ, ông biết được những thông tin chính xác về tình hình của hội thánh Chúa tại Cô-rinh-tô. Từ đó, sứ đồ Phao-lô đã có những huấn thị để sửa sai, hướng dẫn và gây dựng hội thánh, và chính họ sẽ là những người đem những lời huấn thị của sứ đồ Phao-lô về hội thánh tại quê nhà. Một lần nữa, sứ đồ Phao-lô nhắc lại lời căn dặn của ông cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô rằng hãy biết quý trọng những người dường ấy. Chữ hãy là một mệnh lệnh mà ông truyền cho họ với tư cách là sứ đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu và là người lãnh đạo cao nhất trong hội thánh Chúa tại Cô-rinh-tô. Vì thế, đây không chỉ là lời căn dặn mà còn là mệnh lệnh mà họ cần thực hiện. Họ phải biết quý trọng những người dường ấy. Chính Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng đã dạy rằng nếu ai hầu việc ta thì cha ta ắt tôn quý người. Giăng chương 12 câu 26. Ngay cả Đức Chúa Cha còn quý trọng những người thế ấy, huống chi là con dân Ngài. Bởi vì những người như thế không nhiều, nếu con dân Chúa tại Cô-rinh-tô không biết quý trọng, thì chính họ góp phần làm cho người khác bị nghẹt ngồi trong tinh thần dấn thân phục vụ. Phao-lô nhắc họ cần quý trọng những người thể ấy để khích lệ nhiều người tận hiến cho Chúa và tha nhân. Từ đó, càng làm cho hội thánh được gây dựng và phát triển không ngừng. Bài học áp dụng là con dân Chúa, khi chúng ta sống trong sự vâng phục Chúa và phục vụ người khác, đời sống chúng ta sẽ quy vinh hiển về cho Đức Chúa Trời và sẽ là người an ủi giúp đỡ người khác. Đồng thời, chúng ta hãy là cầu nối giữa con dân Chúa với nhau và với các cấp lãnh đạo trong hội thánh, để hội thánh được hiệp một mà toàn tâm, toàn ý, toàn lực xây dựng nhà Chúa. Cuối cùng, chúng ta phải biết quý trọng các cấp lãnh đạo và những người phục vụ trong hội thánh, hầu khích lệ nhiều người sẵn sàng tận hiến cho Chúa và tha nhân. Vì sự đồng công cộng tác của nhiều người trong hội thánh sẽ khiến cho gánh nặng của các cấp lãnh đạo được nhẹ bớt và công việc nhà Chúa được kết quả. Lời Chúa qua sứ đồ Phao-lô dạy con dân Chúa ngày xưa cũng như cho chúng ta ngày nay rằng không chỉ chính mình hết lòng phục vụ Chúa mà còn phải hướng dẫn con cháu mình phục vụ Chúa và mọi người. Đồng thời, con dân Chúa cần kính trọng và vâng phục những người đồng công cộng tác với các đầy tớ Chúa trong công tác phục vụ, đó là các cấp lãnh đạo trong hội thánh. Khi con dân Chúa biết quý trọng những người như thế, sẽ khích lệ nhiều người trong sự tận hiến cho Chúa và tha nhân, hầu cho công việc nhà Chúa được gây dựng, phát triển và danh Chúa được chiếu sáng cho những người chung quanh. Bài học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 16, từ câu 15 đến câu 18, đến đây là hết. Kính mời quý tín giả đón nghe tiếp bài học thứ 83 với đề tài Lời chào thăm và chúc phước trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Jesus, chẳng nào Jesus, bằng.